Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, tối nay là tối của ngày 15 tháng 2 2019, cũng là buổi tối thứ 9 của khóa tu 10 ngày có mặt nơi thiền đường Mỹ Từ. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài Phật Tâm Ca. Mình nghĩ rằng đã lang thang đi vòng quanh được mới 3-4 đoạn gì đó thôi. Thưa các vị, cái bài Phật Tâm Ca này nó cũng khoảng chừng mười mấy đoạn. Nếu mình chia ra đoạn 4 câu thì nó có tới mười mấy đoạn. Bây giờ chép vô liền chứ không thôi rồi cứ lang thang hoài. Đã học đến cái đoạn bỗng dưng khởi, bỗng dưng dừng, phải không? Xưa nay qua lại, luống lẩn quẩn á. Há chỉ chôn vùi nếp tổ tông, lại khiến yêu ma vào nhà lộng. Đoạn là đoạn thứ tư, thưa các vị. Bây giờ mình đến đoạn thứ năm ngay. Đoạn thứ năm. Các vị phân ra một đoạn 4 câu thì chúng ta đã học được 4 đoạn rồi. Đoạn thứ năm là muốn cầu tâm chớ tìm ngoài. Bản thể như nhiên vốn không tịch. Niết bàn sinh tử buộc ràng suông. Phiền não bồ đề hư giả nghịch. Các vị chụp hình cái khỏi mất công viết ha. Ở Văn Nhã là mấy Phật tử họ cứ đưa máy lên chụp cái cụp cái xong. Phiền não bồ đề hư giả nghịch. Cái câu này hay lắm các vị. Chữ Hán đó là dục cầu tâm. Dục cầu tâm. Hư ngoại mích. Hư ngoại mích. Bản thể như nhiên tự không tịch. Niết bàn sinh tử mạng la lung. Phiền não bồ đề nhàn đối địch. Thế là mình giải thích một vài nét thì các vị nhận ra bốn câu thơ này nó rất là lý thú. Điều thứ nhất là mình có một cái thói quen là tìm bất cứ cái thứ chi thì mình đều hướng ngoại khác. Tìm cái đối tượng. Trong khi đó tìm Phật không phải tìm đối tượng mà tìm cái chủ thể khác. Cái chủ thể thì đơn giản nhất là chủ thể là cái con người đang tìm chứ không phải là cái món đồ ở bên ngoài để mình tìm. Có câu chuyện lý thú là có thằng bé nó khóc, nó nằm, nó giãy lăn ra, nó đòi mẹ nó phải bắt giùm nó cái bóng rồi đó. Nó chạy nó đuổi hoài, càng chạy cái bóng càng chạy. Thế rồi bố mẹ cũng chịu thua thôi. Tại vì đâu có cách gì mà bảo nó dừng lại, nó bắt được cái bóng nó đâu. May mắn thay có một nhà hiền triết, ổng khá thông minh. Ổng nói mi đặt cái tay lên đầu mi là mi bắt được nó đó. Nắm được đầu nó rồi. Thưa các vị rằng là mình tìm cái mặt của mình thì không có cách chi các vị tìm ở bên ngoài được, các vị phải sờ lại. Và cái từ nhà thiền dùng mà chúng ta thường lại không có nhớ để chúng ta tu tập đó là phản quang tự kỷ nha. Hãy quay ngược về. Ta cứ hướng ngoại thôi. Ta cứ thấy những cái bên ngoài là ta. Những ý kiến, ý cò đây là ta. Và khi các vị đồng nhất với cái sinh diệt thì chắc chắn rằng là các vị sinh diệt. Khi các vị thấy mình là cái bất sinh diệt nghiệm ra thì các vị liền hẳn đời sống mình, đồng nhất mình vào cái bất sinh diệt thì các vị chứng được niết bất sinh diệt. Cái câu nhà quê người ta nói rất ư là triết lý và rất bình thường đó là anh đi với Phật thì anh mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Anh đi với vọng thức, với phiền não, anh đồng nhất anh vào nó thì anh phải bị khổ, bị trầm luân, bị nổi chìm, bị bất hạnh. Còn anh đồng nhất anh vào cái thể tâm chân thật, không sinh không diệt thì anh vốn là Phật rồi. Đơn giản như vậy mà mình không chịu hiểu. Trong khi cái chuyện tu không phải là cái chuyện gì khó khăn nha. Các vị chỉ cần trở lại ngay cái nguồn của nó thôi, cái nguồn của tâm. Cái nguồn của tâm thì thưa các vị nó rất là đơn giản, là cái nhận biết của các vị nó vô niệm thì là nguồn của tâm nghe. Thông thường cái biết của ta nó kèm theo vọng thức, chứ nó chưa bao giờ đạt đến cái mức độ là biết mà rỗng lặng tịch nhiên. Các vị đưa mắt nhìn một vòng những người xung quanh đây là liền khởi lên cái ấn tượng chứ. Người dễ thương, người khó thương, phải không? Đẹp xấu đó là chỉ bước đầu tiếp xúc. Đầu tiên tiếp xúc cạn nữa là nhìn là nam và nữ phân biệt ngay. Thứ hai là đẹp với xấu, là thứ ba mới lôi hồ sơ quá khứ của mình cất về người, giống như FBI vậy đó, cần kéo ngang cái ID của mình hoặc cái bằng lái của mình là nó biết lý lịch của mình hết. Còn mình thì không cần mất một tích tắc vậy. Nhìn là mọi thứ hiện ra ngay đó. Tất cả hồ sơ của tất cả những người có bị biết nó hiện ra rất là rõ khi các vị nhìn. Do vậy cho nên ta không có sử dụng được cái bản tâm Phật của ta, mà ta luôn sử dụng cái tâm phàm của ta. Tâm phàm là tâm chi? Tâm tràn đầy cái nội dung, những lo âu, những buồn phiền, những ghi nhớ, những ký ức, những nghĩ suy, những toan tính. Còn tâm thánh nghĩa là nó nhìn được cái tâm phàm là tâm thánh, chứ không có chi hết đấy. Thưa các vị, ngay phiền não đó mà nếu đạt đến Bồ Đề thì các vị chỉ cần nhận diện đây là phiền não, thì cái nhìn được phiền não là rỗng sáng, là tịch nhiên, là bất động, là vô niệm, là Phật hiện tiền thôi, có gì lạ đâu. Thế nhưng mà tội của chúng ta không quay ngược lại, chúng ta luôn hướng ngoại thôi nghe. Tại sao mà chúng ta có thói quen hướng ngoại vậy? Tại ngũ quan chúng ta nó luôn hướng ngoại nghe. Mắt các vị không có nhìn vô trong, mắt các vị luôn nhìn ra ngoài. Tai, mũi, lưỡi, thân các vị luôn là tìm mọi cách hướng ngoại. Và khi cái điều kiện tâm thức nó khởi lên để hình thành ngũ quan của các vị, thế thì ý thức của các vị nó có một cái chiều hướng rất tự nhiên là nó phải đi theo với cái sự tiếp xúc của ngũ quan để nó có thể tiếp thu những thông tin để đưa vô, để phân tích. Toàn bộ sáu thức đầu của các vị gọi là tiền lục thức, nó luôn có một khuynh hướng là hướng ngoại. Cái điều này mình học trong vòng một buổi học mình hiểu ra ngay, thế nhưng mà mình điều chỉnh được nó dường như một đời. Có khi một đời là không xong nữa. Cái tâm thức bén nhạy phân biệt phải quấy thị phi, phân biệt hay và dở, thưa các vị, dường như nó gắn liền với mình bao nhiêu đời kiếp rồi. Cái mức độ trưởng thành của tâm thức, thưa các vị, đó là từ cái mức độ vươn lên của cái khả năng là nhận thức rất là thấp thỏi, đến một cái tầng nhận thức đó là vượt lên trên cái tầng của ác pháp. Thiện tâm tràn đầy mình mới có được cái sự tương ưng với thể niết bàn nghe. Các vị chưa nhìn đâu xa, các vị nhìn lại tự thân để có thể nhận diện hai thứ phiền não và niềm vui, nó đã biểu hiện được điều này rồi. Khi phiền não đến thì nó cố kết lại, nó quy kết lại cho bản ngã các vị. Các vị cảm thấy là mọi khổ đau nó đè lên các vị. Thế nhưng mà hạnh phúc nó đến, niềm vui nó đến, hỷ lạc nó đến do tu tập, do vị tha. Do mình mang cái sự yêu thương hiến tặng cho người thì các vị cảm thấy dường như là mình nó mở ra, thân mình nó rộng ra nghe. Cho nên niềm vui đến thì mọi người cùng chia sẻ với bạn, mà khổ đau đến thì bạn chỉ nhận nó một mình bạn mà thôi. Cho nên càng phiền não thì bản ngã ta càng cứng lại. Càng có hỷ lạc thì bản ngã nó rộng ra nghe. Nó mênh mông ra. Từ cái nền tảng nguyên tắc đó mà các vị nhìn vào đời sống mình là ai mà có trái tim lành thiện, ai mà vị tha, ai mà hiến tặng đời sống của mình cho người. Ai mà hứa rằng một đời không làm tổn thương vật, tổn thương người, không tổn thương cỏ cây, không tổn thương từ lời nói, việc làm cho tới sự suy nghĩ, thưa các vị, mới kề cận đến quả vị giác ngộ, kề cận các bậc thánh. Do vậy cho nên tâm thức mình còn ở cấp độ nó còn nhiều xung đột, còn nhiều bất an, còn nhiều ác pháp, thì các vị biết rằng là hiểu đạo là một việc, nhưng có khi mình phải mất tới hàng xa kiếp. Tại vì mình vẫn còn đồng nhất mình vào những cái nghĩ suy, lo âu, phiền não. Khi lo âu, buồn phiền, giận dữ, bất an đến, mình thấy mình là những thứ ấy. Rồi các vị phải đi trọn con đường bị nhẫn chìm trong khổ đau như vậy, rất lâu, rất lâu. Dần dần các vị mới khám phá ra rằng là dường như mình càng đồng nhất mình vào cái nội dung tâm thức mình cất đó, nó càng khổ. Cho nên người ta mới bắt đầu mong muốn sự vượt thoát. Thì từ ý niệm vượt thoát, giống như mình từ dưới đáy địa ngục đó, bắt đầu khởi Bồ Đề Tâm, quyết lòng là thay đổi đời sống mình, thay đổi nghĩ suy mình, rồi dần dần thay đổi nhân cách của mình, tiến đến một tầng cao, dần dần thiện nghiệp đầy, rồi các vị mới đạt đến cái ngưỡng cửa gọi rằng là ta vừa suy nghĩ nhưng mà ta cũng có thể nhận diện được những suy nghĩ của ta. Hai điều này nói thì gần nhưng mà nó là khoảng cách rất xa của đường tu nghe. Ta chỉ có thể làm được một việc rằng ta suy nghĩ là ta hiện hữu. Chưa đạt đến cái mức độ là những suy nghĩ đó nó sinh nó diệt nhưng mà không phải là ta, mà ta nhận diện được những suy nghĩ mới là ta hiện hữu. Ví dụ như ở cái cấp độ bình thường thì ta luôn đồng nhất ta vào sự suy nghĩ. Thế rồi đạt đến một cái trình độ tâm linh có tu tập á, bằng công phu rất ư là sâu dày, các vị mới có khả năng làm người quan sát sự suy nghĩ của các vị. Mình đồng nhất mình vào buồn vui đó là cái loại rất bình thường nghe. Ai trần đời này cũng vậy cả. Tôi đồng nhất tôi vào những suy nghĩ, những ý kiến của tôi, những phê bình, phán xét của tôi đó là cái việc bình thường. Mọi con người trên hành tinh này đều như vậy cả. 5 tỷ con người đều như vậy. Họ thấy họ là buồn vui, nghĩ suy, họ là những ý kiến, họ là những phê bình, họ là những phán xét. Thế cho nên vượt lên cái tầng cao để trở thành một người là vừa suy nghĩ nhưng mà cũng có khả năng nhận diện tôi đang quan sát sự suy nghĩ, thì nó đòi hỏi các vị bước lên một cấp độ cao hơn của đời sống bình thường thế nhân. Đạt được một cái trình độ nào đó, người ta mới đi vô chiều hướng này nghe. Đi vô chiều hướng này, thưa các vị, là bắt đầu mở con đường đi vào biển thánh. Kinh văn ngày xưa gọi là nhập lưu nghe. Từ đây chỉ có một việc là anh chạy vào biển thánh, anh không có trở lui. Từ đây chỉ có một việc rằng anh sống được với cái tâm bất động như vậy, để đoạn phiền não ngay hiện thời. Và anh chỉ có một việc đó rằng là coi của cải tài sản này nhẹ tên. Coi cái hình hài của anh có mặt giữa trần đời này chỉ là một phương tiện. Coi những buồn vui đến đi nó chỉ là những cảm xúc. Nhìn những cái nghĩ suy thì thầm này chẳng qua là một loại ý thức tiện dụng thôi. Như một tên tôi tớ mình sử dụng nó để đối phó cuộc đời, để đi chợ đi phố, để cư xử với người thôi, nhưng mà nó không phải là mình. Thì các vị hình dung rằng là cái bước nhảy này nó mới tạo thành cái con đường mở vô thánh đạo. Cho nên mình chưa bước vào bước cửa này, chưa nhận ra điều này thì con đường thánh đạo còn xa nghe. Tu thì có tu, nhưng mà thưa các vị, mình vẫn nổi chìm trong sinh tử thôi, chạy tới chùa này chùa kia cho vui thôi. Học đạo chẳng qua là để nghe mấy ông thầy nói rồi phê bình phán xét ông này dở, ông này hay cho vui thôi. Thực ra thì vẫn không thấm đạo. Người ta lại Phật, mình cũng lại Phật, nhưng mà trái tim mình nó chưa có một cái niềm cung kính tuyệt vời đối với Đức Thế Tôn. Cũng nói với ông thầy cũng thưa thưa dạ dạ, ai lại thì mình cũng lại, nhưng mà trong lòng mình nó chưa có một cái niềm cung kính tuyệt vời đối với cái tập thể tăng già. Cho nên đòi một trái tim thật là lành thiện. Cái này nó không phải là lợi ích gì, nó đến với mấy ông thầy, đến với chùa. Các vị cúng không cúng gì thì chùa người ta vẫn cất được. Các vị kính với ông thầy không kính chi thì mấy ông vẫn sống một đời ông à, chứ không chết đâu. Và các vị có chê trách, có dè biểu, có mạ lị ông thì ông vẫn cứ hiên ngang ông sống thôi. Nhưng mà cái tội nghiệp là tội nghiệp chúng ta nghe. Chúng ta đánh mất cái nhân duyên lành với Tam Bảo. Đánh mất cái nhân duyên lành để làm lớn cái thiện pháp chúng ta. Kính tăng có nghĩa là làm thiện pháp chúng ta nó tăng trưởng. Kính thầy mới được làm thầy nghe. để mình học hỏi chánh pháp, để mình làm đời sống mình nó dâng lên. Chứ không phải là Phật chế ra những cái pháp hành như là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, niệm Phật, tụng kinh, thọ trì tam quy ngũ giới, lễ Phật. Thưa các vị, không phải là Ngài muốn cho cái đạo của Ngài được người ta một bề tôn vinh, thưa không? Vì mang lợi ích cho trần đời, cho nên đặt ra những cái định chuẩn như vậy để mình nâng cấp đời sống mình từ cái rất là phàm dần dần tiến lên quả thánh, để các vị mở được con mắt pháp, các vị mới luyện hẳn đời sống mình vào cái dòng chảy để đi vào biển thánh thôi. Cái nhân duyên rất là lành đó là sinh vào thời Thế Tôn tại tiền, trong một thời giảng pháp Thế Tôn thôi, có 10.000 chứng quả dự lưu. Dự lưu là chết, cũng gọi là nhập lưu nghe, là tu đại hoàng. Thưa các vị, tu đại hoàng quả nó tương đương với ngộ đạo của nhà thiền á. Họ mở được con mắt pháp. Mở được mắt pháp là sao? Họ nhận ra được của cải tài sản này là phù du bọt bóng nè. Hình hài này vốn là sinh diệt vô thường, không phải là ta nè. Nghĩ suy lo âu phiền não không phải là ta, buồn vui không phải là ta, mà ta đích thực là cái thể pháp tánh rỗng lặng tịch nhiên. Thế rồi họ an trú ngay nơi đó. Thì cái việc dễ xảy ra, thưa các vị, họ phát tâm, họ cúng dường, họ trải vàng dưới đất để cúng dường chư tăng là chuyện bình thường. Không có cần gì người ta phải kêu gọi, và cũng chẳng cần khắc cái bản đồng để tên của mình đâu. Và không có phải là cần giấy, cần tờ làm là khế ước vân vân, thưa các vị. Cái lễ bàn giao, một trung tâm tu học lớn ngày xưa đơn giản là chỉ là một cái lễ bình thường, và người thí chủ đó bưng một cái bình nước rót vào tay của Thế Tôn, Thế Tôn rửa tay là xong rồi đó. Là nhận cái món quà cúng dường đó là một cái trung tâm tu học được lót vàng để mua đó. Và khi người ta thấy được đạo thì chuyện này nó xảy ra nghe. Và khi người ta thấy được đạo rồi, cái chuyện bỏ buồn, bỏ giận, bỏ ghét, bỏ thương cũng rất dễ. Thấy được đạo rồi tự nhiên người ta rất lành thiện, tại vì nó phải như vậy, không khác được. Anh nhận ra được, anh không phải là sinh diệt, anh không phải là hình hài, anh không phải là buồn vui, anh không phải là những suy nghĩ thì thầm này. Cho nên trong tâm thức người ta nó hòa điệu, nó không có cái xung đột, nó không có những cái suy diễn, nó không có phê bình, nó không có phán xét. Và tự nhiên tâm thức người ta, thưa các vị, nó như mảnh lưới thế này, căng ra rồi, gió vui, gió buồn, gió hận, gió chê, gió khen, thổi ngang qua không dính. Cho nên gọi là mở được con mắt pháp, đi vào quả dự lưu là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình nói để cho các vị lưu ý rằng là con đường tu, thứ nhất nó không phải là đường hướng ngoại, thứ hai con đường hướng nội thấy thì gần, chỉ cần quay ngược là hướng nội rồi. Thế nhưng mà nó đòi hỏi một số điều kiện không đơn giản. Phước lành không đủ, mình không có khả năng. Tâm thức mình nó chưa đủ năng lực trí tuệ để nhận thức, mình cũng không đủ khả năng nha. Rồi cái nhân duyên tam bảo của mình đối với cái công trình là tiếp xúc Phật Pháp, nương nhờ ánh sáng chánh Pháp, mà lòng mình nó chưa đầy khiêm tốn thì mình cũng không thể nhận ra được đạo và tu tập dễ dàng. Lòng mình đầy kiêu ngạo, rất khó nha. Đơn giản nhất là cái thế giới học đường thôi. Các vị biết rằng là người ta muốn có được tri thức, người ta muốn có được cái địa vị hoặc phẩm giá cao quý ở trong xã hội đời thường, lòng họ mênh mông, họ bắt họ phải tiếp nhận tất cả những ý kiến của mọi người. Họ là cái trũng, họ là cái thung lũng chứ không phải họ là núi cao. Thì mọi nguồn tri thức nó đổ vô, mọi sự thông minh của loài người đến với họ, họ tiếp nhận được. Còn cái lòng anh nó đầy chật chội, thế thì không có lời nào đi vô lòng anh được. Thế cho nên thế giới học đường thôi, gọi là tri thức sinh diệt thế gian thôi, nó cũng đòi cái nền tảng của một tâm thức nhu hòa, cân bằng, khiêm hạ. Ít nhiều thiện pháp có mặt, nó mới có thể học, mới có thể thành tựu được địa vị xã hội bình thường. Đó là lĩnh vực xã hội đời thường thôi. Huống nữa, cái con đường tu, thưa các vị, là con đường trên những con đường. Phước lành trên những người có phước lành, trí tuệ trên những người có trí tuệ. mới thành đạt được, chứ không phải là đơn giản chỉ quay ngược. Hồi đầu thiện ngạn giống như là ngôn ngữ nhà thiền, nó có một phần chính xác đối với một loại căn cơ nào, nhưng mà thưa các vị, đối với căn cơ chung chung của chúng ta thì không phải là quay đầu liền tới bờ giống như là ngôn ngữ thiền người ta nói đâu. Các vị rất cần nhiều điều kiện. Đó là điều thứ nhất mà giải thích là muốn cầu tâm chớ tìm ngoài nhé. Điều thứ hai, bản thể như nhiên vốn không tịch. Cái bản thể của các vị, tức là cái tâm bất động của các vị, nó có sẵn và nó luôn rỗng lặng tịch nhiên. Các vị không cần tìm cầu. Điều này nếu mình có nhân duyên, mình khéo thì mình quay lại mình nhận ra được nghe. Ví dụ như buồn như vui thì nó lợn cợn. Nghĩ suy lo âu thì nó có từng tràng chữ chạy ngược chạy xuôi. Nhưng mà các con người nhìn buồn vui thì vốn là rỗng lặng tịch nhiên, nó không có chữ nghĩa, nó không có cảm xúc gì cả, nó đơn thuần chỉ là ánh sáng thôi. Ánh sáng rọi sáng những buồn vui, rọi sáng những nghĩ suy thôi. Cái điều này nếu mình có thiền tập, có kinh nghiệm thì nhận ra ngay nha. Cái thế giới đời thường, thưa các vị, những cái thành phần nó có được cái chút năng lực trí tuệ, nó cũng đôi khi nhận ra điều này nha. Các vị có biết cái câu của nhà thơ Nguyễn Công Trứ nói đó, ai hay hát và ai nghe hát đó. Mình bình thường mình chỉ biết hát bằng tất cả xúc cảm thôi, mình hát là mình biến mất vào trong lời hát. Thế nhưng mà có những lúc mình cũng có thể vừa hát vừa nghe mình hát được chứ. Đó là lúc nào? Mai đi trình diễn. Cho nên anh phải nghe thử coi đàn mình hát cái tiết tấu nhịp điệu ra làm sao. Thế rồi bình thường thưa các vị, mình luôn thấy mình buồn, mình vui, mình hờn, mình giận. Nhưng mà cũng có những lúc mình có cái phút giây chợt thông minh nghe. Mình buồn, mình vui, nhưng mà mình còn nhận diện cái buồn vui đang chạy ngược, chạy xuôi. Nhận diện một cách thở hững hờ. Nhưng mà đa phần thì trạng thái này rất ít xảy ra nếu không có tu. Thông thường thì mình trìu mến nó lắm. Nó có mặt là mình liền là nó thôi. Nhưng mà cũng có lúc mình có thể làm được điều rằng là nhận diện được đây là buồn, đây là vui. Đó là những phút tình cờ không do tu tập. Thế là nếu các vị có sự tu tập thực á, thì các vị làm được điều này không phải khó nghe. Nếu có sự thực tập từ những bước rất căn bản, đó là các vị bắt đầu thiền tập quan sát hơi thở vào ra, thì cái điều này nó rất dễ xảy ra. Tại sao như vậy? Hơi thở vô hình, nhưng nó là cầu nối của cảm xúc và của thân nghe. Cảm xúc các vị thấy nào? Ta có thể không thấy ta, nhưng mà ta thấy nơi người khác. Họ giận ta biết, họ buồn ta biết, họ bực mình ta cũng biết chứ. Nơi âm thanh của họ có khi mình có một chút kinh nghiệm mình biết nghe. Cái giọng nói bình thường nó khác, giọng nói có từ ái nó khác, giọng nói có cái sự hiềm hận bất an nó khác. Giọng nói lòng đang phẫn nộ, họ có cái giọng nói âm sắc khác chứ. Thế nhưng mà cái khó đây là nhìn ngoài thì có thể dễ, nhưng mà nhìn mình thì lại không chịu nhìn. Do vậy cho nên mình không theo dõi được. Thế nên Phật dạy rằng là chúng ta phải tập nhìn ta những cái vô hình như hơi thở trước tiên. Để cái bước thứ hai mình có thể nhìn được cái vô hình mà mịn hơn nữa. Nó không phải là biểu hiện ra mặt ra mày cả, nó nằm ở bên trong thôi. Tức là những cái dạng như buồn như vui nó vừa chợt sinh trong ta, ta nhận diện ra ngay. Do vậy cho nên nếu có thực tập trên hơi thở thì ta sẽ có khả năng nhận diện được những cái xúc cảm sinh khởi trong ta, không phải khó. Cái tội nghiệp của mình là mình chỉ thích gọi là nhảy lớp thôi, mới có vô lớp 1 học 2-3 chữ gì. Thấy người ta học đại học có bộ quanh quá, cho nên thôi ôn tập lên đại học học. Thưa các vị, ngay ngôn ngữ chữ nghĩa mình biết còn chưa xong là sao vô đại học nó nghe nó giảng bài, nó nhảy như mây như gió, ghi chép đâu có kịp đâu. Trong khi mình viết thì nắn nót từng chữ một mà. Do vậy cho nên thưa các vị, cái pháp hành của Phật về lý á, thì nhận ra rất dễ. Nhưng về sự á, thì chúng ta phải bắt đầu từ cái nền rất là căn bản nghe. Cái nền thực tập mà nếu các vị thực tập một cách chuyên chú tinh cần, cái từ ở trong truyền thống tứ niệm xứ đó là tinh cần đó. Nếu các vị thực tập một cách chuyên chú tinh cần thì chắc chắn một điều rằng là ta có khả năng là nhận diện được những xúc cảm sinh diệt trong ta mà ta không đồng nhất ta vào nó. Bước được một bước cạn như thế này thôi là cuộc đời mình đỡ khốn khổ rồi nghe. Thế nào là đỡ khốn khổ? Xúc cảm là chuyện bình thường ai cũng có. Sống trong đời này các vị luôn tiếp xúc với người, giao tiếp với người, cho nên xúc cảm không thể tránh được. Người ta thương, người ta ghét, ta nói ngọt, ta nói sóc ốc mình, vân vân. Tức là mọi điều nó có thể xảy ra. Thế nhưng mà nếu quan sát được xúc cảm thì liền tức khắc mọi xúc cảm nó dâng lên trong các vị. Các vị làm chi? Nhận diện được nó. Mà nhận diện được nó, điều đầu tiên là sống giữa xã hội Hoa Kỳ không bị căng thẳng nha. Còn thôi thì lo ngay ngáy. Hôm nay thì yên ổn là do vì tủ lạnh còn thức ăn, nhưng mà ngày mai chưa biết chuyện gì. Và thưa các vị, rất nhiều áp lực xã hội nó đặt lên. Chưa nói những bất trắc nó có thể xảy ra. Điều thứ nhất là khi ta quan sát được xúc cảm thì ta không bị những xúc cảm làm chủ dẫn dắt mình. Ngay đây các vị đã trở thành một bậc hiền nhân chưa? Được rồi nghe. Người hiền người ta định giá đó là người đó có uy tín, được trọng vọng, phải không? Ngôn ngữ của họ là loại ngôn ngữ có thể là làm cho người khác có niềm tin. Người hiền thứ hai nữa là thưa các vị, đời sống họ rất là chuẩn mực. Họ không có xung đột, không có bất hạnh. Họ sống với người thân của họ, không có làm bất hạnh cho con, cho vợ, cho chồng. Họ là món quà, hạnh phúc, an lạc cho mọi người. Gọi là người hiền á, chưa cần chứng thánh. Là một người có nhân cách, có khả năng nói năng, có khả năng hành xử, mang cái sức thuyết phục với người, mang cái sự hài hòa, an ổn đến cho người, làm cho người không chán ghét. Có thể xử lý mọi việc giữa trần đời này, giúp cho người ta hòa giải, an lạc thì gọi là người hiền. Chưa cần là tu học nhiều đâu. Mà nếu các vị có khả năng quan sát từng cảm xúc của các vị sinh ra thì một đời không có lâm vô tình trạng thất thố khi nói năng. Thường mình bị quẩn khúc, bị xung đột, mình nói năng, thưa các vị, không có thần linh nào bụm miệng được hết á. Mình nói cho nó đã nư á. Sau đó các vị nhìn lại, các vị vô cùng hối hận, muộn rồi. Và có khi thưa các vị, mình nói một lời ngọt ngào với người và cư xử với người bằng cái cung cách đẹp đẽ, cả đời người ta không buồn nhớ đâu nghe. Thế nhưng mình gây hấn với người ta một lần, họ nhớ cả đời. Các vị không cần nhìn ra ngoài, các vị nhìn tự thân mình biết. Có khi bố mẹ mình cư xử với mình là tràn đầy sự thương yêu á. Thế nhưng mà cái đó mình coi như chuyện bình thường, không buồn nhớ. Nhưng mà có một lúc nào đó, ông hoặc bà cư xử với mình một cách vụng về vì một cái lý do nội tại hoặc ngoại tại gì đó là mình thù luôn cả đời, cắt chiếu ngồi riêng, không buồn gọi điện thoại về bố mẹ đó. Tâm thức mình nó là vậy nghe. Thế thì nếu mình bước vào cái bước thực tập là có thể thực tập quan sát được từng cảm xúc, an trú ngay nơi cái con người tràn đầy ánh sáng của tâm nhận biết để quan sát cảm xúc, thì điều đầu tiên là các vị không lâm vô cái tình trạng mất nhân cách. Mà nhân cách của mình hoàn thiện, tràn đầy thì thưa các vị đi tới trời cũng được người ta ngưỡng mộ, kính trọng, quý mến, thương yêu nghe. Còn nhân cách của mình nó có cái lũng củng thì thưa các vị có thể đến người ta 10 ngày đầu, ta thương mình. Thế rồi sau đó, cái gì nó cũng biểu lộ ra rồi làm thành sự đổ vỡ. Cho nên, ngay cái việc các vị thực tập để quan sát được xúc cảm các vị thôi, là đã đưa địa vị của một người bình thường trở thành một con người cao quý. Điều thứ hai thưa các vị, cái điều này thấy thì nó đơn giản, nhưng mà nếu các vị làm được điều này thì nó mang cái món quà tặng cho các vị, đó là thiện pháp ngày càng đầy. Tâm các vị càng ngày càng rỗng sáng. Pháp lành nó đầy thì tâm mình rỗng sáng à. Điều thứ ba nó tới rất là tự nhiên, đó là khi pháp lành càng đầy, tâm mình càng sáng thì chuyện gì phát sinh? Phước chí tâm linh quả lai thần ám nghe. Câu đó mình học cuốn Cửu Trúc Lâm đó. Tâm mình nó sáng thì phước nó đến. Còn thần trí mình nó u mê thì thưa các vị quả tới. Đơn giản vậy thôi. Tại vì khi tâm thức các vị mà nó tràn đầy hắc ám Thì con đường người ta sáng sủa dễ đi, các vị không đi đâu, các vị lựa con đường khúc khuỷu để cho nó đung xe, để cho nó tai họa tới, các vị đi thôi. Ma nó dắt dẫn. Người ta nói cái từ đó, nhưng mà kỳ thực là do tâm ta dắt dẫn nghe. Mình vận dụng những điều đó để thưa nhau một điều, thưa các vị, cái con đường tu rất đơn giản. Các vị chỉ cần những bước thực tập căn bản như vậy, các vị trở thành người quan sát liên tục đối với những xúc cảm của các vị, những ý kiến sinh khởi trong các vị, những dòng tư duy của các vị, thì chắc chắn một điều rằng là ta không có vụng về đồng nhất ta vào những cái tập khí phiền não lâu đời đã có sẵn. Trái lại, mình luôn an trú ngay nơi thiện pháp để hành trì. Và an trú ngay thiện pháp thì hai phần nó liền có mặt. Đó là các vị luôn làm người quan sát, cho nên nó năng lực trí tuệ các vị càng ngày càng đầy. Và khi năng lực trí tuệ đầy, an trú được trong cái trạng thái tâm rộng sáng tịnh nhiên, thì những cái tập khí quá khứ không dắt dẫn. Do vậy cho nên mình không có đồng nhất mình vào, không bị nghiệp thức của ô uế, của phiền não, ác pháp dắt dẫn. Cho nên hai phần tuệ và từ nó liền có mặt. Thế cho nên thưa các vị, cái sự thành đạt con đường tu á, không phải là tha lực yểm trợ nào của thần linh đến với các vị đâu, mà do vì tâm các vị sáng thì nó chiêu cảm được cái năng lượng sáng. Cái tần số tâm thức của các vị rung động ở cái tầng thiên giới thì chư thiên cộng hưởng với các vị. Tâm thức các vị rung động ở cái tầng thinh văn Bồ Tát thì có thinh văn Bồ Tát yểm trợ các vị. Tâm thức các vị mà nó rung động ở cái tầng rất thấp thì nó chiêu cảm cái chi? Người ác đến với các vị, dạ so đến với các vị, quỷ dữ đến với các vị. Nó là như vậy. Có khi mình tự làm cho cuộc đời thiệt thòi nhé. Nếu đại chúng còn nhớ trong kinh Tạp A Hàm có câu chuyện Lý Thú đó. Dường như Tương Bộ chứ không phải Tạp A Hàm. Mình nhớ không chính xác nhưng mà kể lại các vị nhớ chúng ta đã từng học rồi. Một hôm vị thiên đế đi chơi đó. Có con quỷ dạ xoa ở dưới nhân giới này, sao nó lọt lên cung trời. Nó thấy ngồi trời bỏ trống nó leo lên ngồi. Và dạ xoa mà sánh với thiên giới thì làm sao bằng vị thiên. Rồi thưa các vị, nó ngồi trên ngai vị thiên đế rồi là cả một cái nhóm chư thiên ghét vô cùng. Ghét vô cùng. Tại sao ghét vậy? Tại vì dung sắc của nó, tại vì mùi hôi của nó, tại phước lành không có nó như vậy nghe. Thế là cái điều kỳ lạ thưa các vị, chư thiên bao quanh thì căm ghét nó không biết làm sao, thì càng ghét nó càng đẹp ra, càng ghét cái nó càng cao lên, càng ghét cái nó càng trắng ra, càng ghét cái nó càng thơm tho, nó phóng quang ra. Các vị thiên không biết làm sao, chết rồi, đuổi thì nó không đi, mà đâu có năng lực đuổi đâu. Thế rồi mới tới mời vị thiên đế bỏ ngôi trời đi chơi đó, mời thưa ngài, có một con quỷ dạ xoa nó lên nó chiếm ngôi thiên đế và chúng tôi đứng bên ngoài và chỉ cho nó bằng những cái ý niệm rất ư là căm thù nó, thì chúng tôi phán giác rằng là càng ghét nó càng đẹp. Thiên đế nó ồ ta về. Thế rồi thiên đế dông xe trời về làm chi các vị biết không? Trịch áo bài vai quỳ một chân xuống, thưa hiền giả, ngài từ đâu tới, ngài thăm viếng tôi có việc chi? Thế nó lùng xuống, nó xấu ra, nó không còn hào quang nữa, nó không dám trả lời. Thế rồi ông thưa lần thứ hai, thưa lần thứ ba, cái nó bỏ ngôi trời nhà mắt, không dám ở luôn. Thưa các vị, điều này nếu mình ứng vào cái phương pháp tu tập của mình là thế này, thưa các vị. Điều thứ nhất là nếu các vị tu cái pháp bình thường đó là dùng đối pháp dập tắt phiền não, thì mình dùng cái phương pháp gì để mình đối trị? Tức là mình dùng một cái cách thức hoặc là mình loại trừ, trấn ngự, dập tắt. Giống như là mình cư xử với con quỷ dạ xoa vậy. Càng dùng phương pháp đối trị nó, càng loại trừ, càng căm ghét, càng thù hận nó thì nó càng mập ra. Nó càng có lực dụng ra. Tại vì các vị rót những cái điều đối trị với nó thì tự nhiên các vị làm cho năng lực của nó giàu và mạnh nghe. Thế cho nên đối với Đức Phật thì phương pháp tu của chúng ta đó là một phương pháp rất hòa bình. Chúng ta chỉ cần nhận diện nó thôi nghe. Không cần là dụng ý đuổi nó, loại trừ nó, đánh phá nó, hoặc là dập tắt nó, chỉ cần nhận diện thôi. Ngay cái phút giây nhận diện bằng cái sự cung kính, trìu mến á, nó bắt buộc phải nhỏ lại, bắt buộc nó teo lại, bắt buộc nó biến mất đối với mọi ác pháp trong các vị, đối với mọi buồn vui sinh diệt trong các vị cũng vậy nghe. Mình hãy nhận diện sự có mặt của nó và không hề thù hận, không hề căm ghét. Mình chỉ cần làm một việc là nhận diện nó và đem với cái sức mạnh của nội lực thân mình làm một việc là chiếu sáng nó thôi, chứ đừng làm gì thêm cả. Không có để ý gì đến cái sự có mặt của nó đi qua, nó đi về, nó chạy tới, chạy lui, chuyện của nó. Từ cái điều này, thưa các vị, mình trở lại cái điều mình chia sẻ đó, là từ cái pháp thực tập rất ư là căn bản, là nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Dường như cái điều này lặp đi lặp về trong mỗi buổi thiền tập của khuya nghe. Rồi nhận biết bụng đang phồng và xẹp, nhận biết cái chi nữa, nhận biết toàn thân ta. Rồi cái điều này nó được ứng dụng không phải là trong một buổi thiền tập, mà ứng dụng trọn vẹn cả một ngày. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị làm mọi việc, các vị luôn làm người quan sát lại tự thân các vị. Làm được điều này thì ta có khả năng vừa hát vừa nghe ta hát. Ta có khả năng là vừa suy nghĩ nhưng mà vừa quan sát được dòng suy nghĩ của ta nghe. Làm được điều này tức là luôn quan sát thân hành của anh, thì anh có khả năng làm được một điều rất tự nhiên là cái buồn cái vui nó đến nó đi, nhưng mà anh còn có khả năng là người thấy cái buồn cái vui nó đến nó đi. Và khi anh làm được điều này thì thưa các vị, mọi buồn vui đều rơi rụng, mọi buồn vui đều bị bốc cháy, mọi nghĩ si lo âu tự nó tắt mất, tự nó bốc hơi bay. Thế thì các vị ngay tức khắc trở thành bậc hiền thánh, an trú được ngay cái điều kiện này, thì ngay hiện thời này không có điều gì làm cho ta hối hận cả. Không có hành xử thô tháo, không có nói năng lởm cởm, không có nhìn người phê bình phán xét dở hay. Tâm thức của mình nó tràn đầy sự bình lặng ổn định nha, không có nhìn rồi ghét rồi thương rồi phê bình rồi phán xét thì thù hận gì hết. Tự nhiên là lòng rất bình lặng. Các vị bỏ lên cân, các vị cân hai tâm thức, các vị thấy nha. Lúc mà mình giận, lúc mình ghét, lúc mình buồn, lòng mình sao? Tội nghiệp lắm. Lúc lòng mình rỗng rang, không có buồn, giận, ghét, thương ai, tràn đầy cái niềm hỷ lạc thì sao? Thưa các vị, mênh mông. Không cần chứng quả thánh gì cả, các vị chỉ cần sống được với cái sự thực tập như thế này thì quả thánh không phải là chuyện gì xa sắc nha. Mà sống được thế này thì tương ứng với bản thể không tịch, rỗng lặng, tịch nhiên, tức là tương đương với Niết Bàn. Từ thứ hai đó là sống như thế này thì các vị đang an trú trong pháp tánh của các vị, an trú trong pháp tánh, pháp giới tạng thân A-di-đà của chính các vị nghe. Di Đà không phải là một đức Di Đà ở cõi Tây Phương, lành rằng có một cái phương tiện độ, tức là một quốc độ chư Như Lai lập ra để chúng ta về. Nhưng mà cái nghĩa thâm sâu của Tịnh Độ Tông đó là Di Đà là tự tánh của anh, tự tánh của anh, tự tánh nó đang ở trong 12 năm quẩn này. Hồi sáng thì chúng ta đã từng học một câu rồi, câu gì? Chân như diệu thể, bất ly sinh tử chi trung, thánh đạo quyền di, hoàn tại sắc thân chi nội. Chân như diệu thể nó không rời tử sinh, thánh đạo u quyền nó không rời này năm quẩn nghe. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, khéo thì các vị an trú ngay nơi thể tánh của các vị, bụng thì cứ chìm nổi mất một đời và mất ngàn vạn kiếp. Mà tóm lại một điều, thưa các vị, dường như mình lỡ mất cuộc đời nhiều lắm rồi. Hằng sa kiếp lỡ mất cuộc đời rồi. Kiếp này duyên lành mình gặp Phật Pháp, duyên lành được nghe cái dòng chảy chánh Pháp Như Lai sáng bừng giữa cuộc đời này, không chịu tu thì mình không biết đợi đến cơ duyên nào. Niết bàn sinh tử buộc ràng suông, phiền não bồ đề hư giả nghịch. Thưa các vị, niết bàn hay sinh tử buộc ràng là tại sao vậy? Tại vì mình không có thể nghiệm được cái bản chất Niết Bàn ngay nơi tự tâm. Mình không có nhận ra cái gì là sinh tử của chính mình. Mình chỉ học suông trên ngôn ngữ lý luận. Và thông thường thì tâm thức ta nó rất hời hợt nghe. có một cái lực dụ tâm mà có thể làm được một điều gì mà nó vô cùng cẩn trọng đó, thì các vị mới đi vào con đường tu nó dễ dàng. Ví dụ như bình thường chúng ta đi, thưa các vị, mình đi như kẻ vô hồn, đi như người mộng du thôi, đi mà không cần biết mình đi, cái đầu mình nó để ở phố chợ mà chân thì đang bước, tâm mình không ở lại thân nghe, tâm nó luôn chạy khỏi thân thôi. Và cái bước hành trì căn bản là thân ở đâu tâm ở đấy, là cái bước hành trì đầu tiên đó đã. Rồi cái phương pháp mình bày để cho các vị có thể ứng dụng được là các vị luôn làm người quan sát thân, thì không cần nói chi đến cái chuyện thân ở đâu tâm ở đấy gì cả, tại vì ta luôn làm người quan sát thân ta. Bước thứ hai của thiền tập rằng là các vị luôn an trú ngay sát na hiện tiền. Thế thì khi ta làm được một điều rằng là luôn quan sát tự thân thì tâm các vị nó không có chạy lui quá khứ, chạy tới tương lai, thế thì nó dừng lại ngay phút giây hiện tiền này. Đây là cái cách, thưa các vị, nó làm cho ta loại trừ luôn những cái danh ngôn, loại trừ luôn tất cả những ý tưởng của ta suy nghĩ về bất cứ điều gì. Cho nên cái câu thứ ba của cái lời Phật Tâm Ca này, Ngài Tự Trung muốn nhắc chúng ta rằng là điều thứ nhất ở mức độ cạn đó là đừng có bị danh ngôn của Niết Bàn tử sinh ràng buộc. Điều thứ hai, thưa các vị, cái bản chất của Niết Bàn nó không phải là cái gì đối kháng với sinh tử. Tại vì có sinh tử cho nên có Niết Bàn, hai cái pháp này nó là pháp đối trị. Nếu mình hiểu được đạo rồi thì mình an trú ngay cái thể tánh bất động của chính mình, thì tất cả những cái từ ngữ, danh ngôn tự nhiên nó rơi rụng. Tâm thức mình không có hướng ngoại để tìm cầu Niết Bàn, nó cũng chẳng có sợ tử sinh. Hay nói cách khác là thế này, các vị thấu ngộ được rằng ngay sinh tử là Niết Bàn, ngay nơi đây có trạng thái bất động hiện tiền, thế thì không cần phải chạy ngược chạy xuôi nơi đâu để kiếm Niết Bàn hay là để sợ sinh tử gì cả. Mình đồng nhất mình với tử sinh thì mình thấy tử sinh nha. Thế rồi mình không đồng nhất mình với tử sinh, mình an trú ngay cái con người đang quan sát buồn vui, quan sát những cái lo âu phiền não, quan sát những dòng ý thức chạy ngược chạy xuôi, thì các vị thấy rằng là cái trạng thái quan sát tĩnh lặng hiện tiền này, cái trí tuệ chiếu sáng luôn có mặt này, bản chất của nó đã là vô sinh, đã là bất động, cho nên mọi thứ như Niết Bàn, như tử sinh không còn là cái vấn đề đặt ra nơi ta nữa. Tất cả những vấn đề đặt ra là do vì mình chưa thấy, chưa thể nghiệm và chưa sống được, cho nên mình cứ chạy ngược chạy xuôi, mình sợ tử sinh, mình tìm đến Niết Bàn, sợ cảnh giới này ô uế, tìm đến một nơi chốn nào đó để thanh tịnh đẹp đẽ hơn. Thế rồi khi các vị khám phá rằng là có một cái vùng thanh tịnh nhất ở trong đáy lòng của ta, trong cái chiều sâu tâm thức của phiền não nó đang có một thế giới là tịnh lưu ly, nơi đó nó không có phiền não, không có bóng dáng gì của sầu khổ bất an cả. Các vị an trú nơi đó thì trạng thái Niết Bàn nó hiển hiện liền, cho nên Niết Bàn sinh tử thì không qua là như vậy. Dường như ở trong kinh, không phải, bài kệ của Tú Tài Trương Chiết có một câu là Niết Bàn sinh tử đẳng không qua. Niết Bàn sinh tử nó chỉ là qua đớm như không thôi. Câu cuối, phiền não bồ đề hư giả nghịch. Thưa các vị, sở dĩ Đức Thế Tôn thiết lập cái pháp bồ đề là do vì chúng ta đang chìm trong phiền não, tất cả chỉ là phương tiện thôi nghe. Hôm qua Nhật Quang có hỏi một câu, tất cả pháp có phải quy về một chữ tâm thôi đó, rồi mình nói một câu kệ trong Hoa Nghiêm đó, Phật thuyết nhất thiết pháp, và chép câu đó tặng cho các vị. Duy trì nhất thiết tâm, nhược vô nhất thiết tâm, hà dụng nhất thiết pháp. Tức là Phật nói tất cả pháp gồm có 48.000 pháp môn đều để trị cái tâm phàm ta thôi. Duy trì nhất thiết tâm, nếu không có tất cả những cái tâm phàm phu thì đâu cần dùng cái pháp làm gì. Thưa các vị, sở dĩ thiết lập Niết Bàn, thiết lập Bồ Đề, Thiết lập chân như tự tánh vân vân là tại vì Ngài muốn chúng ta ý thức một điều rằng là tất cả những cái mà chúng ta đang sống, chúng ta nghĩ suy, chúng ta nhận chìm đời mình trong đó, đó là phiền não, là khổ đau, là ưu tư, là sầu muộn, là sinh tử luân hồi. Cho nên Ngài chỉ ra một cảnh giới khác. Và thưa đại chúng, các bậc đại bi Như Lai xuất hiện giữa cuộc đời này dường như là các ngài đủ từ bi để làm một cái công việc nó rất ư là cần mẫn nha. Các vị nhớ trong Pháp Hoa cái phẩm ông trưởng giả đó. Thưa đại chúng rằng là đứa con nó rời ông nó đi rất là lâu đời, bao nhiêu năm tháng rồi. Thế rồi một hôm lang thang lướt thước đi ăn mày, ghé lại cái ngôi nhà quá giàu có, ông ở trên lầu cao ông thấy đây là con mình rồi, ôi của cải tài sản của ta nhiều thế này mà ta không có con kế thừa, tội nghiệp vậy. Cho nên ông kêu là tôi trai tứ gái ra dẫn cái anh chàng nó vô đây cho ta. Anh hoảng hồn hoảng vía, nó chết tôi rồi, tôi đâu có làm tội gì đâu mà ra bắt tôi thế này. Trong cái gia đình là sang cả lầu vàng gác ngọc, tôi trai tới gái đầy, cho nên anh thấy người ta dẫn anh là anh hồn với anh lên mây, anh không thể chấp nhận được, anh nghĩ rằng là thân phận mình là cái ăn mày thôi. Thế rồi trưởng giả thấy hắn kêu hắn khóc hắn gào hắn thảm khổ quá, thôi thôi ta không cần nó, bỏ nó đi đừng dẫn nó vô. Rồi sau đó ông làm chi? Thưa các vị, ông mới sai mấy cái tên cũng cùng đinh khố rách áo ôm kiểu đó ra dụ nó này vô nhà này, chỗ này hút phân nè, dọn vệ sinh nè, ta trả tiền cho để sống. Thế rồi dần dần dụ thêm nói, mi lang thang lướt thước ngoài đầu phố làm chi, mi ở đây có cái chỗ trong cái xó bếp á, trong nhà củi á, ở đó ngủ đỡ. Rồi dần dần rồi mấy vụ nó là ngươi làm ăn rất khá cho nên ta cho ngươi quản lý được 10 cái tên nô lệ. Rồi dần dần đưa lên lần lần làm thư ký. Và thưa các vị, nhiều năm đi ngang qua, hắn bắt đầu hắn gột rửa cái mặc cảm tự ti của một cái tên đầu đường xó chợ nghe. Cho tới nhiều năm sau rồi, khi hắn bắt đầu quen dần với điều kiện là một hôm ông trưởng giả nhà ta cởi hết đồ nạm châu giác ngọc, mặc áo thô rách chỉnh dơ. Trong kinh Pháp Hoa cái từ đó mình nhớ kỹ luôn nghe, thô rách chỉnh dơ. Có nghĩa là cái áo này mặc ba đời tám kiếp rồi cho nên múc nước nước nó không chảy nữa, cái mồ hôi nó tráng một lớp cho nên tỉnh giờ đi xuống quét sân với hắn, lau vệ sinh với hắn, rồi mới làm quen với hắn. Và hắn mới gần gũi, hắn mới cảm thấy là con người này không có chỉ đáng sợ nghe. Rồi dần dần mới cất nhắc hắn dần dần từ cái việc là làm tạp dịch cho tới làm thư ký văn phòng, rồi cho tới người giữ kho. Rồi dần dần quen dần rồi ông mới chỉ này là kho vàng, này kho bạc, này kho lúa, này là tiền thâu thuế chỗ nọ chỗ kia, này là công văn của ta gửi trong ngân hàng Thụy Sĩ bao nhiêu bao nhiêu triệu đó mi phải biết, ta già rồi ta không có con. Cho tới một hôm hắn đã quen với đời sống sang cả của một ông hoàng rồi, hắn cảm thấy là không có gì cách biệt đối với ông trưởng giả kia nữa. Rồi ông trưởng giả mới tổ chức một cái buổi tiệc linh đình, mời bạn bè tới, tuyên bố đây là con của tôi, nó lạc lõng bao nhiêu năm trời rồi, hôm nay nó về tôi mừng quá, tôi xin tuyên bố với bàn dân thiên hạ rằng nó chính thực là con của tôi, nó xứng đáng kế thừa sự nghiệp của tôi, bao nhiêu của cải sự nghiệp này tôi xin trao hết cho nó. Thưa các vị đọc vô kinh Pháp Hoa những đoạn này, các vị cảm nhận được cái năng lực từ bi của Đức Thế Tôn và cái phương tiện dụ dẫn để cho chúng ta tu nghe. Cái bản chất chúng ta là hoàng tử cả, đều là người sang cả, đều có thể kế thừa gia nghiệp Như Lai. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là ta rất là mặc cảm về thân phận của ta. Ta nghĩ là mình là phiền não nè, là mình là ít phước nè, mình đã nổi chìm trong ba cõi sáu đường nhiều quá, nó dưỡng rất đầy rồi, cho nên rất cần đòi cái công cạo gọt là như vậy. phải thực tập từng bước thở vào thở ra, nhận biết hơi thở vào ra, nhận biết bụng phồng và xẹp, vân vân. Chẳng qua là chi? Chẳng qua để mình làm quen, để có thể dần dần bước vào một bước cuối cùng là kế thừa sự nghiệp của trưởng giả, đó là thấy mình là người thấy phiền não nhưng mình không phải là phiền não. Những bước dắt dẫn như vậy để các vị thực tập, để dần dần các vị thấy rằng là ta vốn là cái năng lực tâm bất động, không có phiền não nào dính ta cả, không có ưu tư phiền muộn sầu khổ bất an nào là các vị cả. Tất cả những cái ấy giả vờ, nó đều là cái bên ngoài, hay nói cái khác, nó là cái đối tượng bị nhận biết. Các vị là cái con người, cái năng lực tâm năng nhận biết. Cho nên thưa các vị, thiết lập này là phiền não, này là bồ đề, này là phương pháp hành trì, vân vân, chẳng qua là một loại phương tiện thiết định thôi nghe, gọi là phương tiện pháp thôi. Còn chân pháp nó không có nằm ở đây, chân pháp nó nằm ngay cái chỗ là ông trưởng giả kia tuyên bố đây là con tôi, đây là hoàng tử lưu lãng tha phương, hôm nay về nó có quyền kế thừa vương vị là xong ngay. Nhưng mà nó đòi một thời gian rất dài để làm chi? Để cho con người đó rớt hết những mặc cảm của người tha phương cầu thực. Cũng giống như chúng ta, những phương pháp hành trì như vậy để dần dần các vị nhận ra, dường như là cái điều này nó quá đơn giản, nếu ngay ban đầu mình hiểu thì xong rồi, phải không? Ngay ban đầu mà tôi hiểu rằng tôi nhìn được mọi thứ thì mọi thứ là đối tượng bị tôi nhìn mà không phải là tôi. Thế thì các vị là cái gì? Là năng lực tâm bất động, là cái phẩm chất không sinh không diệt, là cái thể chân như hiện tiền, là niết bàn hiện tiền, có gì lạ đâu. Thế nhưng mà mình lại không có gan tin vào điều này, cho nên phải dắt dẫn từng bước một để cho cái lớp vô minh này nó mỏng dần, đạt đến cái bước cuối cùng là các vị thấy được cái bản thể chân thật của các vị vốn là thể tánh rộng lặng tự nhiên chiếu sáng hiện tiền thôi. Thế cho nên phiền não bồ đề nó vốn là giả vờ, giống đối nghịch như trò đùa thôi, mộng quyển không thực là như vậy. Đối nghịch một cái giả vờ tạm thiết lập để cho chúng ta quay lưng lại với phiền não, chán ghét tử sinh, hướng tâm về Phật quả, hướng tâm về bồ đề. Nhưng mà chính thực bồ đề hay niết bàn nó có ngay trong phiền não nghe. Đây là bốn câu của Tuệ Trung. Mình xóa này ha. Nhàn đối địch chữ nhàn này nó có hàm nghĩa là hư giả nghe. Nó là trò đùa, nó là trò chơi, nó giả vờ, nó không thật. Gọi là nhàn đối địch. Niết bàn sinh tử, mạng la lung. Tức là niết bàn với sinh tử nó là cái lòng giam nhốt con người. Sinh tử nó giam nhốt đã đành, thế nhưng mà niết bàn có khi nó cũng giam nhốt, là do vì chúng ta không có thấu đạt được tự thể pháp thân. Chúng ta cứ chạy trên cái danh nghĩa, trên chữ nghĩa, trên lý luận, trên ý niệm. Nếm được cái hương vị pháp rồi thưa các vị, tự nhiên các vị đọc vào tất cả những kinh văn của Phật nó tự sáng thôi. Nó như vậy nghe. Các vị dùng ánh sáng của tâm các vị rọi vào những văn bản kinh, các vị thấy nó tương đồng. Tâm mình chưa sáng cho nên mình cứ phải học sùm, chứ còn đúng ra thì học không cần nhiều. Thế nhưng mà cái điều rõ ràng rằng là khi có tu tập, các vị càng đọc thì vấn đề nó càng mở bung ra. Tu với học nó là một, tu với học nó là một. Đoạn kế tiếp, thêm đoạn nữa đi ha. Là tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tâm tức sáu, đoạn này lý thú đây. Linh diệu chiếu cùng kim cổ thông, xuân đến hoa xuân tự nở nụ, thu về thu thủy tự nhiên trong, hồi xưa có một vị tăng, ổng chỉ có làm một việc là tụng kinh Pháp Hoa thôi. Thế rồi một hôm tụng đến cái câu kinh là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng á, các vị có biết giai thoại đó hả? Chép câu đó nè. Câu này nó có hàm nghĩa rằng là các pháp từ bản lai, cái tướng của nó luôn là vắng lặng, luôn tịch nhiên, luôn bất động. Mà chúng ta đã học hai cái từ pháp tướng và pháp tánh rồi, phải không? Thưa quý vị, pháp tướng là biểu hiện của pháp tánh, pháp tánh là cái nền để phát sinh pháp tướng. Thế nhưng mà hai cái điều này nó dính liền nhau, do vậy cho nên nếu mình từ cái nền tảng của pháp tánh mà nhìn á, thì tất cả pháp tướng nó đều tịch diệt, đều rỗng lặng, tại vì nó không tự tánh. Tướng của các pháp thì không có tự tánh nha. Như nước nó không có tự tánh của nó là phải lạnh, nó có điều kiện nào đó thì nó lại nóng, điều kiện nào đó thì nó thành khối, điều kiện nào đó thì nó thành mũi nhọn, điều kiện nào đó thì nó thành hơi, chứ nó không phải là cái dạng nước như vậy. Gọi là tướng nó vô tướng, bản tánh của nó không có cố định là nước tôi phải như thế này, cho nên tánh nó cũng vô nữa, vô tướng vô tánh. Hai cái từ đó người ta có quyền dùng rất ư là lẫn lộn. Ở đây thì dùng các pháp từ xưa tới giờ, cái tướng của nó luôn tịch diệt, tức là cái tánh của nó luôn rỗng lặng tịch nhiên, nó không có cái bản ngã gì bên trong cả. Thế rồi ông tụng tới hai câu này, ông bật ngộ, ông làm thêm hai câu nữa, giống như là ta lẫy kiều vậy đó. Các vị biết lẫy kiều hả? Ông làm thêm hai câu là xuân đáo bách hoa khai. Hoàng quanh đề liễu thượng. Mùa xuân đến thì trăm hoa nó nở. Và mùa xuân đến thì con chim quanh vàng nó hót ở trên cành cây. Thế rồi với hai câu này ta hiểu thế nào về cái chuyện ngộ đạo của vị thiền sư này? Thưa các vị, nếu giải thích theo cái lý của các nhà Phật học, tức là theo cái lý của giáo tông á, thì nó rất là dông dài. Thế nhưng mà giải thích theo cái lý của nhà thiền á, thì nó rất là đơn giản nghe. Mùa xuân đến, tâm hoa nó nở. Và khi mùa xuân về thì con hoàng quanh nó hót ở trên đầu cành. Thưa các vị, tất cả những cái đó đều là đối pháp bên ngoài tâm. Cái sự sinh diệt đến đi của cảnh trí á, thưa các vị, nó có công năng nhất định là nó tác động để làm bật sáng cái năng lực chân thường nhận biết của các vị bên trong. Điều này thì nó dễ hiểu. Các vị có nhớ một cái câu thiền thoại của thiền sư Tây Hồ đó? Thưa các vị, có một vị thiền tăng tham vấn với ngài Tây Hồ, nói bạch thầy, thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Ngài Tây Hồ, ngài cầm cái phất trần ngài đưa lên. Ông tăng đó, ông đảnh lễ ông đi luôn. Qua đến ngài Vân Phong, Vân Phong hỏi ông từ đâu tới? Bạch ngài, con từ ngài Tây Hồ tới. Nói ôi, đạo pháp Tây Hồ sâu sắc lắm, sao không ở lại nơi Tây Hồ học mà tới ta? Nói thưa ngài, ông không hiểu Phật pháp gì hết, cho nên con không chấp nhận được, con đi tới ngài. Ông nói là sao? Ông nói cho ta nghe. Vị thiền tăng đó nói bạch thầy, con hỏi một câu là ý tổ sư tưởng độ sang có nghĩa là gì? Ông không biết đường trả lời, ông đưa cây phất tử lên, cho nên con thấy rằng là cái ông thầy dốt quá mà không biết đạo lý gì, cho nên con đi tới đây. Ngài Vân Phong, ngài hỏi rằng là ông từ Tây Hồ đến đây, ông đi dọc đường có thấy người qua kẻ lại không? Dạ thấy. Ông có thấy hồ Tây nước trong leo lẻo vào mùa thu không? Dạ thấy. Có thấy liễu thước tha quanh hồ không? Dạ thấy. Rồi ông có thấy rằng là đi qua phố chợ nhộn nhịp đông vui, người tới kẻ đi, kẻ buôn người bán không? Dạ con thấy. Ông nói tất cả những cảnh trí mà ông gặp đó, nó có nói nó là cành liễu, nó là hồ xanh, nó là người đến người đi không, mà ông thấy không biết vậy? Nói vậy đâu cần, con nhìn này con biết ngay. Ngài hỏi ngược lại, thế thì khi thiền sư Tây Hồ đưa cái phất trần lên, ông biết không vậy? Nói dạ biết. Thế tại sao ông chấp nhận cái đoạn đường dài, ông nhận biết mọi thứ, mà ông lại không chấp nhận ngài Tây Hồ đưa cây phất tử lên khai thị cho ông để ông biết? Ngay lúc đó thì vị tăng sĩ kia bật ngộ, phủ phục lại, bạch ngài, con xin vô cùng ân hận và xin sám hối, con phải trở về Tây Hồ xin sám hối với ngài. Ngài đại từ bi chỉ cho con biết Phật tánh là chính con mà con lại không nhận ra. Thưa các vị, những câu chuyện thiền thoại, cái này mình đọc ở trong thiền thoại của ngài Tinh Văn, ngài Tuyển nghe, mình chưa thấy người ta dịch, mình đọc lõm bõm ở trong sách Tào thôi. Mình kể câu chuyện này ra để thưa các vị rằng là thưa đại chúng, những câu chuyện thiền thoại này nó rất là nhiều trong 1.700 công án thiền của các vị thiền tăng. Nghe tới tiếng 1.700 công án thì chết khiếp phải không? Đọc cho vui chứ nhớ không hết đâu. Thế nhưng mà mình có cái nhìn tổng quát đó rằng là dường như là tất cả câu chuyện thiền của các vị thiền sư khai ngộ đều có một công năng duy nhất là khơi động cái năng lực nhận biết vô niệm nơi các vị mà thôi nghe. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu tượng. Mình nhìn bằng con mắt của thiền gia nhìn vô là thế này. Cái quá trình thọ trì kinh Pháp Hoa của ông cụ này mất tới có khi vài chục năm đó. Đã chuẩn bị cho tâm thức một cái sự gì? Bình ổn, tĩnh lặng. Và từng ngày tụng kinh như vậy. Thưa các vị, nó có định, có tuệ rồi nghe. Nó gột sạch phiền não, gột sạch cấu uế, gột sạch tập khí. Tăng trưởng pháp lành, tăng trưởng phước lành rồi. Thế cho nên một sớm tình cờ, tự nhiên tụng hai câu này, bật sáng được một điều rằng là các pháp xưa giờ nó vẫn như nhiên, vẫn bất động, vẫn hiển bày trước mắt chúng ta. Mọi thứ hiển bày ra thì ta đều nhận biết, cho có cái nào ta không nhận biết đâu. Thế thì mọi pháp đến đi sinh diệt là chuyện của các pháp ngoại vi. Thế nhưng mà cái pháp bất động vô sinh là cái pháp tự nội, là cái nhận biết của ta đâu có vì lý do là xuân, là hạ, là thu, là đông gì mà nó đổi thay đâu. Nó vẫn luôn là cái nhận biết tỏ tường chiếu sáng. Mùa xuân đến, hoa nở rực, chim hót, tai ta nghe, mọi âm thanh đất trời đồng vọng thì ta đều bật sáng cái năng lực tự nội vô sinh, đó là cái năng lực biết thôi thưa các vị. Cũng giống như vị thiền tăng học đạo ở ngày Tây Hồ cũng vậy khác. Chỉ là cái biết thôi, có gì lạ đâu. Cái biết ấy, nếu anh hướng ngoại thì mọi thứ giữa trần gian này nó hiện ra anh đều nhận biết mà không cần phê bình gì cả. Bản chất của mọi sự vật nó có nói tên của nó đâu. Trong khi anh chỉ cần nhìn là biết ngay. Mọi người ta đã quen trong cái thiền đường này, thưa các vị, họ đâu cần phải xưng tên. Vô là tôi nhìn tôi biết ngay rồi. Nó không cần phải có tiếng thì thầm trong đây nghe. Thì cái biết này, thưa các vị, chưa hoàn toàn đạt đến cái thể chân như. Tại vì nó còn qua một cái lớp, lớp chi? Cái lớp tập khí bản ngã của ta. Tại vì khi mình nhìn đành rằng không có sự phân biệt, có vọng thức, phê bình, phán xét dở hay. Nhưng mà các vị nhìn thì liền có cái gợn ban đầu nhận biết ra là đây là nam, đây là nữ, đây là ông A, đây là bà B, đây là người nọ, người kia, các vị biết tên từng người. Thì nó có một cái lớp với cái phàm tâm chúng ta thì ta chưa thấy cái vọng thức, thế nhưng các bậc thánh thì thấy nghe. Thứ hai nữa là nó cạn hơn một cái tầng này, nó đi ra một tầng nữa, đó là cũng là cái nhìn như vậy. Với người không thực tập thì cái nhìn của các vị một vòng thế này thì nó phát sinh cái chi? Cái thương, cái ghét. Do vì quá khứ người này là ân nhân của tôi, thí chủ của tôi, người này là người gây xúc phạm tôi. Tự nhiên nó nhanh vô cùng, không có cách một tróc tay gì đâu. Rất nhanh, tâm thức của các vị nó bén là như vậy. Do vậy cho nên tùy cái mức độ tu của ta chuẩn bị tâm thức như thế nào thì ta đón nhận được cái sở ngộ, tức là cái sở ngộ nó bừng ra với ta như thế ấy. Các vị có một bước chuẩn bị rất lâu năm, có một bước tu tập rất dài, thế thì các vị liền bật ngộ ra rất là rõ ràng rằng là các pháp xưa nay tự tánh nó vốn rỗng lặng tịch nhiên, nó không có sinh có diệt gì cả, là do từ cái nhìn của các vị bất sinh diệt, cho nên các vị nhìn mọi pháp như nhiên. Đây là những câu thơ của những vị thiền sư ngộ đạo cộng với cái điều mình thưa về cái phương pháp khai ngộ của Ngài Vân Phong. Rồi chúng ta trở lại. Thưa các vị, tâm tức Phật, Phật tức tâm, linh diệu chiếu cùng kim cổ thông, xuân đến qua xuân tự nở nụ, thu về thu thủy tự nhiên trong. Các vị thấy rằng là hai câu đầu chỉ cho bản thể tâm của các vị nó có mặt ngay hiện tiền. Ngay tâm tức là Phật. Rời cái tâm phàm phu này không tìm được Phật nhé. Rời cái tâm sinh diệt cũng không tìm được Phật. Hay nói cụ thể là rời cái buồn vui hờn giận bất an này, các vị đố mà tìm được cái trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên. Tại vì mức độ dễ hiểu nhất là cái dạng tâm thức sinh diệt này nó không có khởi ra ở ngoài hư không, nó không khởi ra ông A và B gì. Nếu nó khởi thì nó khởi của người khác cho mắc như dính với ta, mà nó khởi là nó khởi trong ta. Khởi trong ta là khởi trong cái gì của ta? Trong cái nền tảng tâm của ta nghe. Đó là cái mức độ cạn dễ nhìn. Tại vì không có ý niệm nào của ai khác hết, mà của chính các vị thôi. Điều thứ hai thưa các vị rằng là nó khởi trong các vị, trong cái nền tâm của các vị. Thì tâm của các vị, cái phần nền tảng căn bản đó là cái dạng của tâm nhận biết, chứ không phải là cái bị biết. Cái nền tảng rỗng lặng tịch nhiên là tâm đang chiếu sáng hiện tiền. Từ đó cái pháp trần vọng thức nó sinh nó diệt, như những buồn những vui như ý nghĩ nó khởi lên bên trên thôi. Cho nên cái bản chất của mọi sinh diệt tâm đó, thưa các vị, nó vốn là không thật. Cái thật nhất là tâm, mà ta thì không thể thấy được tâm, do vì cái phiền não nó nhiều hơn. Và ta đã quen chấp nhận ta là phiền não, cho nên ta chỉ thấy cái phiền não thôi. Nhờ cái con đường học Phật hoặc là tu tập dần, cho nên ta còn bước thêm một bước thứ hai, đó là ngoài cái con người đang suy nghĩ, còn có cái con người quan sát sự suy nghĩ. Ngoài cái buồn vui sinh diệt, ta còn có một cái con người đang thấy được cái buồn vui sinh diệt. Thì các vị thấy rằng là ngoài cái tâm sinh diệt không có Phật là như vậy. Tức là các vị không thể tìm Phật ra đâu. Ngoài thân ngũ uẩn các vị không thể tìm Phật ra đâu. Ngoài cái buồn vui sinh diệt đang đến đang đi. Tại vì ngay cái buồn vui sinh diệt, nếu mình đồng nhất mình vào nó thì mình là buồn vui. Nếu mình nhận diện được nó, mình chính là Phật. Do vậy cho nên tâm tức Phật, Phật tức tâm là như vậy. Ngay phiền não là Bồ đề, nó cũng là như vậy nghe. Ngay sinh tử là Niết bàn, nó cũng từ ý nghĩa này. Nó liên hệ rất là nhiều, rất là rộng như vậy. Không biết cái điều mình nói nó có khó hiểu với các vị không vậy? Nó có lặp đi lặp về nghe chán không vậy? Đang biết mình hồi hướng nha. Thưa các vị, chuyện này gì như nói hoài, nói quanh quanh thôi. Tính ra mình dạy tới bữa nay là khoảng chừng 2.500 hoặc là 3.000 buổi dạy rồi đó nghe. Chưa bao giờ mình nói cái gì khác điều này cả. Có nói quanh quanh thi ca lý trần, có nói quanh quanh gì thơ thẩn và truyện ký vân vân, và thậm chí là kể tất cả chuyện vớ va vớ vẩn, nhưng mà cái chuyện chính mình vẫn phải đi vô điều này thôi nghe. Thì có khi mình rất ngại là tại vì mình nói hoài các vị nghe nó bị chán, cho nên kiếm chuyện vớ vẩn bên ngoài thôi. Tuy nhiên những câu này thưa các vị, nó là một loại là ngữ cú đặc thù, cái loại là nguyên chất nhất nha. Việt Nam mình nó có cái từ gọi là nước mắm gì các vị biết không? Tinh chất của nước mắm phải không? Nó cô đặc lại. Từ cái loại nước mắm đó người ta pha ra thưa các vị một 2 lít muối thì nó vẫn còn thơm, vẫn còn ngon như thường. Đây là loại ví dụ thế này thì nó kỳ, nhưng mà thưa các vị, nó là tinh chất, nó là pháp yếu. Linh diệu chiếu cùng kim cổ thông. Hai câu này mình dịch lại nghe, khác với ông cụ ở trong cái cuốn Thiền sư Việt Nam á. Mình thấy dường như cái chất văn chương nó không tao nhã, cho nên mình lén lén dịch lại học thôi. Xuân đến qua xuân tự nở nụ, thu về thu thủy tự nhiên trong. Thưa các vị, nhìn ở mức độ cạn, nó là các pháp này nó vận hành, nó không cần một vị thần linh nào cầm cân nảy mực, không cần một cái con người tạo hóa nào sắp xếp để cho mọi việc này nó được an bài hết. Mùa xuân đến thì hoa nó tự nở, mùa thu đến thì nước nó tự trong thôi nghe. Các pháp nó vận hành theo cái chu kỳ tự nhiên như vậy thôi. Tức là bản thể của các pháp nó vốn là như nhiên, nó vốn là từ cái nền không sinh không diệt. Do vậy cho nên nó có quyền vận hành, tại vì nó không tự tánh. Đó là mình nhìn ra bên ngoài á, nhìn ngược vào tự thân thưa các vị. Nếu bằng cái con mắt phàm thường của mình á, thì mình nghĩ rằng là mình cần phải giúp người này, giúp người nọ, giúp người kia để cho họ thấu hiểu đạo, để cho họ nâng tâm thức họ đến một chiều cao, để cho họ nếm hương vị chánh pháp và tu. Nhưng mà kỳ thực đó là cái nhìn rất ư là gì? Rất ư là chủ quan của chính mình không có thể hiểu được nghiệp thức của từng con người. Mỗi người họ tự gánh lấy cái nghiệp thức của họ. Họ mang một hình hài con người có mang giữa trần đời này. Các vị biết rằng là cả một cái bề dày của nghiệp thức họ cũng có mang giác. Thế thì họ mang một con người giữa trần đời này, nó có một cái sự liên hệ rất là rộng mênh mông đối với xã hội, đối với môi trường, đối với bạn bè, đối với con, đối với vợ, đối với chồng, đối với anh, đối với em, và tất cả những cái mối liên hệ đó nó tạo thành một cái chi, một cái vùng liên hệ nghiệp thức nữa nha. Không có nghiệp với nhau thì không thành người thân của nhau. Là thêm một cái điều liên hệ nữa là các vị liên hệ rộng ra đến môi trường xã hội, các vị đi làm, các vị tiếp xúc bạn bè trong cái môi trường làm của các vị, nó cũng là một loại nhân duyên chằng chịt, nó làm cái chi đến với đời sống ta. Nó tác động vào ta về văn hóa, về cách ứng xử, về cách nghĩ suy. Thưa các vị, do vậy cho nên mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về đời sống mình, chứ mình đừng nghĩ rằng là Pháp Phật mầu nhiệm như vậy, nghe đi để giác ngộ, nghe đi để tu. Chuyện đó dường như là chúng ta đè đầu bò bắt nó ăn cỏ, nó không ăn đâu. Nó là như vậy nghe. Thưa các vị, từ điều đó chúng ta có một cái nhìn rằng mình chỉ có thể làm được một điều đó rằng là tạo duyên thôi, tạo duyên bên ngoài. Thế nhưng mà cái sự đổi thay, thăng hoa đời sống là tự cái bản chất của cái nhân con người kia nó có chịu đổi thay không mà thôi. Tâm thức họ có hướng thượng, hướng thiện hay không mà thôi. Những lời hay ho, Pháp Phật có nhiệm màu mấy, nhưng các vị tụng bên tai người ta riết, người ta căm thù thì có, chứ còn không có thể là khởi Bồ Đề Tâm đối với Phật Pháp đâu mà ham. Cho nên thưa các vị, cái ý rất cạn đó là xuân đến thì hoa nó tự nở, thu về, thu thủy tự nhiên thôi. Ta hãy đợi chờ cái nhân duyên mùa thu đến là nước thu tự trong. Mùa xuân đến thì hoa nó tự nở thôi. Mười phương chư Như Lai không có giúp ai thành Phật được đâu nghe. Các ngài chỉ là một việc đó là tạo vô vàn cái nhân duyên thuận lợi để cho chúng sinh đến với Phật Pháp, chúng sinh tự thay đổi họ và đến được với Đạo. Hay nói cách gần nhất là thế này, chân lý nó không phải hạ xuống vừa tầm với tri thức của anh nên nắm đâu nghe. Anh phải vươn đời sống lên để chạm đó. Nâng tâm thức đến một cái chừng mực nào đó, tri thức anh nó đạt đến một mức độ nào đó thì anh hiểu, chứ không thể là hạ cái chân lý, cái sự thật đó xuống ngang tầm với anh để anh hiểu được. Nó là như vậy. Do vậy thưa các vị, Đức Thế Tôn có tam minh lục thông tứ trí, thập bát bất cộng pháp, nhưng mà cái thần thông ngài sử dụng tuyệt vời nhất cả một đời là chi? Là giáo hóa thông, chứ không phải là sử dụng tha tâm thông hoặc là thần túc thông gì đâu. Một đời là một việc rằng là dạy để cho người ta nương vào giáo pháp của ngài, chuyển tâm của họ và tự họ quyết định đời sống họ. Đó là cái ý của câu xuân đến, tâm hoa đó tự nở nụ và thu về thì nước thu nó tự trong thôi. Và cái câu này mình xin lặp lại thưa các vị. Linh diệu chiếu cùng kim cổ thông. Thưa các vị, là cái năng lực tâm của các vị mà bỏ quên. Từ hồi bé tới giờ, năm 70 năm rồi mình quên mất. Mình cứ đồng nhất mình vào phiền não, đồng nhất mình vào lo âu, đồng nhất mình, tệ hơn nữa là đồng nhất mình vào những cái của cải vật chất bên ngoài. Và cái đồng nhất mình rất khó gỡ đó là mình đồng nhất mình vào người của mình thương nha. Ai có người thương thì cảm nhận điều này thôi. Không có cần chọc các vị, không cần chê các vị. Chê con các vị nổi máu sung thiên rồi. Nó là vậy nghe. Và thưa các vị, rồi các vị đồng nhất mình vào buồn, vào vui, vào phiền não, bề bộn của tâm thức các vị. Tưởng chừng như là nó dày còn hơn cả mây mù, cả một cái trời tối đen. Thế nhưng mà một sớm tình cờ chợt ngộ ra, tại sao mình lại vụng về vậy? Mình lại đồng nhất mình vào phiền não, trong khi phiền não thì nó đến nó đi, nó đã từng đến từng đi hàng trăm ngàn lần rồi. Ai trong đời sống này cho tới cái tuổi 60, 70 mà không chịu nhiều đắng cay của cuộc đời? Ai sống tới ngần này tuổi mà không từng chịu bao nhiêu thứ phong ba bão táp chứ? Từng bị người ta sỉ vả, từng bị người ta chửi mắng, từng bị người ta nhiếc móc, từng bị người ta trịch thượng với mình, nói năng là thô lỗ với mình, ai chẳng biết điều này. Thế nhưng mà những điều đó thưa các vị, nó đều đi qua, đi qua. Đơn giản nhất là có thể ngày hôm qua mình còn bực bội phiền muộn, nhưng mà đang ngồi đây thì phiền muộn đâu còn. Thế thì thưa các vị, Tất cả những loài tâm sinh tử nghiệp chướng ấy, nó có trùng trùng bủa vây cách mấy đi nữa, nhưng mà nếu các vị ngộ ra được, các vị là người quan sát nó, thì mọi thứ liền tan biến và hư vô nghe. Mình có mê 1 triệu năm trong hằng sa kiếp, thế nhưng mà trong một kiếp ngộ rồi thì tất cả cái loại nghiệp chướng của 1 triệu năm nó tự nhiên là tan biến hết. Tan biến hết. Ngay bây giờ, một đời này, các vị chìm ngập trong cái nỗi muộn phiền từ quá khứ tới hôm nay, các vị tưởng chừng như là nó nhận chết đời mình, thế nhưng mà các vị thấy được Phật Pháp, thì trong ngay hiện thời này, các vị quan sát được mọi thứ phiền não, thì các vị liền tách mình ra khỏi phiền não đó. Kinh Đại Bát Nhã, ví dụ, nó này Xá Lợi Phất, người có biết không, vô minh nghiệp thức phiền não muôn trùng trong 1 triệu kiếp sinh tử luân hồi, nó như một cái núi Tu Di Rơm. Thế nhưng chỉ cần một chớp lửa của trí tuệ lóe lên, đốt cháy tiêu một núi Tu Di Rơm. Nó là như vậy nghe. Chỉ cần các vị nhận ra điều này, có niềm tin điều này, các vị luôn sống với cái tâm, luôn quan sát, luôn nhận biết, thì mọi thứ phiền não bị đốt cháy. Do vậy cho nên linh diệu chiếu cùng kim cổ thông là như vậy. Quá khứ cũng như vậy, hôm nay cũng như vậy, tương lai cũng như vậy. 10 phương Như Lai trong quá khứ mà tái sinh lại trong những cảnh giới khác cũng đều dạy một pháp vậy thôi. Cũng đều dạy Bát Nhã thôi nghe. Bát Nhã là tam thế chư Phật mẫu, là mẹ của 10 phương ba đời chư Như Lai là như vậy. Nghe cái điều này mình cứ tưởng là bộ kinh Bát Nhã sao mà ghê gớm, là sinh ra tới 3 đời 10 phương chư Phật. Nhưng mà không, Bát Nhã là năng lực trí tuệ tự nội của các vị đang có đây. Và hiểu được điều này, các vị đi vô tất cả những cái kinh văn, các vị đều thấy nó rất ư là dễ hiểu là như vậy. Cuối cùng, thưa đại chúng, đời sống mình không thể chần chờ được nghe. Những cái bất trắc cuộc đời mình không lường được. Nó có thể đến bất cứ lúc nào. Còn một hơi thở vào, hơi thở ra là mình còn cơ hội đó. Mình đừng nghĩ rằng là đời mình không có cơ hội khi mình già, chứ không. Ta vẫn còn cơ hội mênh mông khi ta vẫn còn ăn, vẫn còn thở. Ta vẫn còn cơ hội mênh mông tại vì cái đầu của ta nó còn đầy đủ năng lực trí tuệ để nhận biết được chánh pháp. Cái việc còn lại phải làm đó là mình có cảm thấy chán cái đời sống chìm ngập trong tử sinh không? Mình có cảm thấy rằng là rất cần sống cho xứng đáng từng ngày, đừng để phiền dẫn bất an ưu tư sầu thảm nó cuốn tròn mình, nó nhận chìm mình. Chưa thể thành đạt được con đường thánh đạo, thể hứa với lòng rằng là ngang đây cho tới chấm dứt cuộc sống, không tạo thêm những loại nghiệp ác. Ngang đây cho tới mình trả lời này về cho các bụi, sống thế nào để đừng thành cái gai của bao nhiêu người. Sống bằng tấm lòng rộng mở, sống bằng một tâm thức tràn đầy khiêm tốn, sống bằng năng lượng lành, bằng tất cả pháp lành mà mình nuôi dưỡng, để tạo cái nhân duyên đời này và ngàn vạn kiếp tương lai không mất cái chủng nhân đối với Tam Bảo. Thưa các vị, những đạo tràng mình có dịp tiếp xúc, mình dạy các Phật tử rằng không cần nhiều nhé. Mỗi đêm trước khi ngủ, sau khi thức, nằm chắp tay hướng về 10 phương chư Như Lai, nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp xin cho con sinh ra được làm đệ tử Phật, được tu học chánh pháp, được đảnh lễ chư Tăng. Và nguyện đời đời kiếp kiếp bất cứ nơi đâu thì con đều được làm người tu học Phật Pháp, thực tập lời của Phật dạy, và có nguyện đem hết thân tâm của con nghiền nát thành bụi để phụng thờ chánh pháp ạ. Thưa các vị, đôi khi các vị đọc vào kinh điển của Phật, có những đoạn Ngài nói thưa đại chúng rằng là làm cho ta chảy nước mắt được nghe. Rồi các vị nhìn coi là đời sống mình cho tới gần này tuổi, mình bỏ nó vào cái chuyện phù hư rất là tội nghiệp nghe. Lo cái ăn, lo cái mặc, lo cái hơn, lo cái thua, lo cái chạy vại ngược xuôi. Và thưa đại chúng rằng là đời người tới gần này rồi, tháng ngày còn lại nó không nhiều lắm đâu. Nếu không có tạo nhân, không có củng cố cái năng lực tu mọi kiếp này thì mất một đời này không có cơ hội gặp lại. Đây là điều thứ nhất, xin nhắc để cho các vị trân quý đời sống. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là nhân duyên mình gặp nhau đó là một loại nhân duyên rất là tốt nghe. Cho nên đừng làm những nhân duyên tốt lành thành cái nhân duyên xấu đi. Hứa với lòng rằng là nếu không tạo được nhân duyên lành thì đừng bao giờ kết ân oán. Cái điều này dường như rất dễ xảy ra trong cuộc đời. Ân oán rất dễ tạo. Mà nhân duyên lành để gặp nhau, thưa các vị, dường như không phải dễ đâu nghe. Các vị phải rất là cẩn trọng trong cách nói năng, trong cách hành xử, trong cách các vị nhìn, phê bình, phán xét người. Còn không thì, thưa các vị, một đời mình làm thiện thì không bao nhiêu, nhưng mình tạo rất nhiều ác duyên, nó chướng đạo lắm đấy. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là ngày giờ nó đi ngang qua rồi, không kéo lại được. Lây quay là 9 ngày đi qua rồi. Tối nay là xong được 9 ngày rồi đấy. Và ngày thứ 10 còn lại nó chỉ có 2 buổi học, ngắn lắm. Và các vị ngủ thức giấc là các vị thấy chấm dứt luôn ngày thứ 10 rồi đó. Cho nên, thưa đại chúng rằng là Ngài Phụ Dung, Ngài nói là nhật nguyệt dị mại nhược phất quan lai sanh giả bất tu tử tương hề cũ. Ngày tháng thì nó dễ qua, qua rồi thì không kéo lại được. Ngay lúc sống đây, lúc đủ điều kiện tu tập đây mà không tu, thì các vị có mong đem được cái thứ gì sau khi trả lời này về cho các buổi? Một khối nghiệp, một khối phiền não, một khối bất hạnh. Điều này đừng hỏi thầy bói, đừng hỏi tương lai, đừng hỏi Phật, mà hãy hỏi mình cái ngay lòng mình bây giờ nó có còn u uẩn, còn một khối bất hạnh, một cái khối buồn phiền, một khối giận dữ, khối bất an hay không? Các vị làm cho lòng thanh thản ngay hiện tiền thì các vị mới có khả năng bước vào giấc ngủ yên bình, mới có khả năng bước vào ngày mai lòng các vị không đầy sự bực bội, rồi các vị mới có khả năng bước vào thế giới tương lai tràn đầy pháp lành, tràn đầy thiện nghiệp, tràn đầy thuận lợi để tu tập. Còn nếu bây giờ chưa chịu buông xuống những phiền não, chưa chịu an trú tâm nghe pháp hành trì, thì thưa các vị, cái chuyện lỗi hẹn với đời tu mình đã lỗi nhiều rồi, còn bây giờ không kéo lại được, không phát đại nguyện thì thưa các vị, mất một đời và mất luôn rất nhiều kiếp trong tương lai. Hết giờ rồi.
Xuân đến thì hoa nó phải nở, tuy nhiên có những cái pháp con được gọi là pháp phát triển làm cho hoa nó nở trước mùa xuân.
Thực ra cái từ mình dùng nó có khi làm cho người ta hiểu lầm. Tự nhiên nó gần gần với vô tri lắm. Tuy nhiên cái cách hiểu, cách giải thích của từng vị cái điều này mình cũng không biết dùng cái gì để thẩm định nó, là cái ngôn ngữ anh dùng nó đúng còn không đúng. Nhưng mà để dành nó đi. Khi cái trình độ tu mình nó đủ sâu, đủ dày, hiểu biết Phật Pháp mình nó càng ngày nó càng thâm thúy á, thì mình có thể liên hệ được rất là nhiều mảng. Là mình có thể dùng cái từ để mình giải thích nó có một cái nội dung nó không có sai với đạo lý. Còn không á thì gắn những cái từ này vào những câu kệ ngữ kia, có khi mình làm lệch ý của người xưa. Các vị để ý rằng là mình viết nguyên văn nhưng mình không dám dịch là vậy đó nghe. Mình rất là sợ chuyện dịch. Lâu lâu mình mới dám làm bộ mấy cái từ mà nó không có nhạc điệu, mình đổi chút cho vui thôi. Nhưng mà thông thường thì đạt đến một cái trình độ nào đó thì cái từ ngữ mình dùng nó kèm với cái nội dung đạo lý. Mà không thì có khi mình hiểu nó lệch ý. Dạ. Thực ra thì nếu mà các Phật tử đi vô cái văn học thiền, các vị thấy rằng là rất là nhiều những cái câu kệ ngữ nó thi ca, nó đạo lý, nó thâm thúy vô cùng. Do vậy cho nên mình có thì giờ, thưa các vị rằng là đừng có để hà về cái chuyện đọc kinh nè, lịch sử nè, thiền thoại nè. Và khi các vị đọc thi ca của thiền thì các vị thấy dường như lòng mình nó dâng lên nha. Nó mênh mông, nó dâng lên. Nó có một cái sự thanh thoát nhất định khi đọc thi ca thiền. Rồi các vị đọc lại thi ca trần thế, những cái dần thơ ướt át, rét mướt, các vị thấy là lòng mình nó chìm xuống ngay. Chỉ không biết cho đọc thơ của TT ca hát là một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, đọc gì cũng đoạn là nghe lòng mình nó chìm liễm rồi. Nó là vậy đó. Cho nên rồi cái thì giờ của mình nhất là tới tuổi già rồi nó không có dư nhiều thì giờ để mình để nó trôi vào lãng phí. Cho nên một ngày tối thiểu các Phật tử phải có một thời tụng kinh. Tại vì tụng là đọc để cho lời kinh Phật thấm vào tự thân mình. Nếu mình tụng kinh từng ngày sẽ có một cái lúc, thưa các vị, lời kinh nó rất là ngọt, chứ nó không phải là đọc vô buồn ngủ đâu. Rồi các vị đọc vào thi ca thiền, đọc vào lịch sử thiền, hoặc là các vị đọc vào những cái văn bản rất mới của những vị thiền sư từ truyền thống Tích Lan, Miến Điện và Việt Nam viết, thưa các vị, là nó đều có khả năng nuôi dưỡng rất là lớn lao. Tất nhiên là tâm thức của mình dắt dẫn nó để đi hướng nó cũng không có là đơn giản đâu nghe. Nó đọc tiểu thuyết nó thích chí hơn. Bỏ một bộ chuyện của Kim Dung ra đọc sáng cả đêm không buồn ngủ, đọc quyển kinh không buồn ngủ lên ngủ xuống. Rồi khi các vị lâu lâu thử cái nghiệp thức mình ra sao, để hai quyển, quyển tiểu thuyết và quyển kinh mà thấy rằng quyển tiểu thuyết đang khách hơn, là biết rằng là cái chủng tử nghiệp thức của mình gieo đối với tâm bảo còn mong manh lắm. Hãy thử coi biết. Và cái lời khuyên thưa các vị rằng là người Phật tử nơi đất nước Hoa Kỳ, như các vị có phước lớn hơn người Mỹ nha. Lớn hơn người Mỹ. Tại cái điều kiện của dân Mỹ dường như nó chưa bao giờ nếm trải chiến tranh, chưa bao giờ gặp khó khăn cả. Nó không biết gì khổ hết. Đời sống nó sinh ra là nó hưởng thụ cái điều kiện tiện nghi của dân Mỹ rồi. Và nó chạy theo dục lạc thôi. Còn đời sống người Việt cho tới ngần này tuổi, nhất là các Phật tử tuổi 70, trên 70 rồi, các vị đi ngang qua giai đoạn lịch sử của Việt Nam rồi. Rồi các vị đặt chân lên đây, các vị biết quá nhiều về cái nỗi khó khăn khi mình sống làm quen với môi trường mới. Cực lắm rồi. Do vậy cho nên cái trải nghiệm đời sống, trải nghiệm nỗi khổ mình quá giàu. Từ cái nền tảng đó mình phát tâm bồ đề, mình tu rất là dễ. Không còn cái gì ước mơ nữa cả. Nhưng mà với người Mỹ thì thưa các vị, đẩy tâm thức nó đạt đến chiều cao để nó có thể trải nghiệm nỗi khổ, để nó chán chường đời sống, để có thể tìm một cái hướng đi mới vượt ngoài cái đời sống hưởng thụ vật dục này, dường như nó không mấy người đâu. Do vậy cho nên chưa ai có phước điền lớn bằng người Việt nơi đây cả. Họ có được điều kiện tuyệt vời là hoàn cảnh trung lưu để sống, không đói khát. Điều thứ hai là họ có được hoàn cảnh tuyệt vời là không có bị đẩy đi kinh tế mới. Không có bị nửa đêm bị dựng đầu dậy để kiểm tra hộ khẩu. Nhiều đó là vui rồi. Nhiều đó là thấy là hạnh phúc rồi. Và trong nhà còn thức ăn, cửa nhà ấm cúng, là thưa các vị, tới tuổi già các vị được lãnh tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ là các vị có thể nhập thất tu một cách thoải mái luôn. Đọc kinh, tọa thiền, lễ Phật, thiền hành. Thưa các vị, ngần đó việc là một ngày nó qua rất nhanh nha. Và mỗi một ngày các vị đầu tư công sức cho cái việc tu tập như vậy thì nó làm thành cái chi? Cái vốn liếng rất giàu có cho an lạc hạnh phúc của các vị ngay một đời. Vốn liếng rất giàu có để cho nhiều đời các vị kế thừa bản nguyện này, để sinh lại nơi đây để làm cho cái công trình chánh pháp của Như Lai sáng bừng trong nhân thế. Chúng ta có cái may mắn là đặt chân lên đây, nghĩa là chúng ta sẽ có mặt trong nhiều kiếp tương lai nơi đây để làm cho Phật Pháp chiếu sáng vùng này. Nó là như vậy nghe. Kiếp này chỉ là cái kiếp bắt cầu thôi, để kiếp tới mình tu học nè, mình yểm trợ chánh pháp nè, mình nuôi dưỡng quý thầy để họ tu học, thưa các vị, đó là mình làm cho mình chứ không phải làm cho mấy ông thầy đâu nghe. Tại vì mấy ông thầy trẻ trẻ mà đầy cái tập khí thế gian đó, họ có tu học, họ trở thành những bậc thầy tài tuấn, đạo hạnh trong tương lai, để chúng ta sinh ra lại, chúng ta làm đệ tử mấy ông đó, để bắt đầu có pháp để mà học. Nuôi họ không phải là nuôi họ khống khứ, mà nuôi để trong tương lai mình sinh lại, mình có được mái chùa, có được những vị thầy lão thông tam tạng đạt đến cái mức độ đạo hạnh để mình phủ phục trước mấy ông đó, mình học đạo tiếp à. Cái công trình này nó là công trình thừa tiếp từ chư tổ quá khứ tới ta, chứ đâu phải là chúng ta không. Thưa các vị, kiếp này mình đâu phải sinh ở đây, cho nên kiếp sau mình phải sinh lại nơi đây. Ngài Đa La Lạt Ma, Ngài đã thành một vị Bồ Tát 14 kiếp về trước. Từ thế kỷ thứ 10, 14, 15 gì đó, Thế nhưng mà một ngày trở đi trở về cho tới kiếp này là kiếp thứ 14 rồi. Thì chúng ta là ai mà dám bảo rằng là mình không tái sinh lại đất nước Hoa Kỳ. Cho nên cứ yên tâm, kiếp sau gặp lại anh. Kỳ thực là mình đã trải lòng ra mười mấy năm rồi. Quý vị có tu không tu thôi, chứ mình không biết làm cái pháp màu gì cả. Mình không phải thần linh. Mình đem hết tấm lòng mình ra chia sẻ với các vị. Mình có tư duy, thưa các vị, mình nghĩ rất là dễ thương nha. Đó là mỗi một buổi học á, mình đem hết trái tim của mình ra cống hiến á. Cái gì mình nhớ, cái gì hiểu biết, tất cả tấm lòng mình đem ra cống hiến đại chúng. Là bữa sau, hết vốn là tính tiếp. Coi như là bao nhiêu vốn liếng, cống hiến một bữa thôi. Tại vì mình có quan niệm rằng là chưa chắc gì ngày mai mình có mặt nơi đây. Cái chết nó có thể đến, nó dẫn mình đi bất cứ lúc nào. Cho nên cái việc gì làm được cho người làm hết sức mình ngay bây giờ, ngay nơi đây. Mình đi đến bất cứ một ngôi chùa nào, thưa các vị. Là trước khi đi đó, mình đã chuẩn bị phòng của mình rất là sạch. Rác mình đổ đàng hoàng. Không có gì đáng để cho người sau, người ta phiền hà khi mình đi không về. Đâu biết được, rớt phi cơ chết sao? Cho nên thưa các vị, cuộc đời mình luôn chuẩn bị từng ngày một, chứ không phải là mình nói đùa, nói tôi sống 120 tuổi vân vân. Nhưng mà kỳ thực rằng là đời sống mình rất gọn, rất sạch, rất đẹp. Luôn là hoàn thiện từng ngày, từng ngày, từng ngày. Không muốn lưu lại cái gì cả. Cho nên thưa các vị, cái sự cống hiến của mình, các vị nhận còn không nhận thôi. Chứ còn nếu đòi hỏi sự cúng dường cống hiến, dường như mình làm hết sức mình rồi các. Thực ra thì cái điều này các vị có khi nên nhìn một hướng khác. Đó là cái cơ duyên đủ không đủ, nó không phải là ở bên ngoài. Nó ở bên trong các vị. Khi cái niềm tin, chánh pháp, khả năng thực tập và cái lòng thiết tha của mình nó dâng lên rồi, có khi là không cần thầy Phước Tịnh đâu nghe. Một cánh hoa đào rơi tự nhiên có thể làm cho các vị thấy được ánh sáng chánh pháp. Nhìn dòng nước chảy, các vị cũng có thể ngộ đạo. Và người ta chửi lộn nhau, các vị nghe, các vị cũng bật sáng được tự tâm, chứ không phải gì tới thầy Phước Tịnh đâu. Thực ra cái quan trọng là tự mỗi con người hãy thanh lọc tâm của mình thôi. Tự mỗi người phải làm chủ lấy đời sống mình và hiến tặng đời mình cho công trình tu học. Thì nhân duyên nó tự mở ra, không nhân duyên ai giống như ai. Càng không có vị thầy nào có khả năng tài giỏi giúp được người khác. Chẳng qua là chỉ làm hết sức mình vì trả ơn Tam Bảo thôi. Giống như là cây thông vậy đó. Nó có thể nở ra tới 1 triệu hạt bay khắp mặt đất. Nhưng mà lên hay không lên thì còn là tùy vào từng cái hạt nữa chứ. Nhân duyên nó rớt vào cái chỗ nào nó lên thì nó lên, nó lên thì thôi. Thì Đức Thế Tôn ngày xưa cũng vậy nghe. Nói Đức Thế Tôn thì xa vời, nhưng mà ngay ông cụ Trúc Lâm thôi. Các vị biết rằng là lời ông cụ nói, sách ông cụ viết, kinh ông cụ giảng đều chỉ một cái con đường là trở về nguồn thôi chứ mấy. Thế nhưng mà trong cái hàng môn đồ, chư tăng, chư ni và Phật tử theo ông cụ thì không biết cơ man nào mà nói. Nhưng mà những người thấy được điều ông cụ chỉ dường như đâu phải là nhiều. Thấy được đường nhưng mà rồi đi theo cái sở ngộ của các vị để thành đạt được cái mức độ cuối cùng dường như cũng không mấy người nghe. Ở cái mức độ bình thường thôi. Đó là học với ông cụ, tu với ông cụ, sống trong thiền viện với ông cụ. Nhưng mà có thể giảng dạy Phật Pháp như ông cụ dường như cũng đâu có mấy vị. Các vị nhìn thì biết điều này. Rồi các vị đừng nhìn mấy ông thầy, nhìn thiên nhiên các vị thấy. Cái món quà của thiên nhiên tặng cho loài người dường như là rất hào phóng, phải không? Mặt trời mỗi ngày nó đốt biết bao nhiêu là triệu tấn khí heli để nó có thể làm cho hành tinh này ấm nghe. Để làm cho hành tinh này ấm nó không nghĩa là nó rọi ánh sáng ngay xuống hành tinh này. Mà nó ban ra cả một không gian mênh mông vậy. Nơi nào trong hư không đón nhận thì nó đều tới cả. Không đón nhận thì không tới. Rồi từ cái điều này các vị quy chiếu lại, có khi những cái thời pháp của các vị thầy nó rất là tuyệt vời. Nó có thể đánh động tâm thức một số người đã chuẩn bị sẵn, cho nên họ bật sáng được cái năng lực tâm, họ ngộ được đạo, thấy được tánh là tu. Thế nhưng mà đâu phải là ông thầy nào đến với người nào họ cũng có thể hiểu được như vậy. Có người họ nghe họ ghét nữa chứ. Tùy cái mức độ tâm thức của ta nghe. Ta chuẩn bị như thế nào đón nhận như thế ấy thôi. Tóm lại một điều thưa các vị, đừng đòi hỏi những cái điều kiện bên ngoài, hãy đòi hỏi chính mình. 9 giờ rồi, hồi hướng cho rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô